thể nói phê bình là một trong những yếu tố của đời sống hàng ngày. Riêng trong xã hội phương Tây, yếu tố ấy được đẩy mạnh, được nâng đỡ để phát triển. Còn ở xã hội phương Đông, phê bình bị đàn áp, không có điều kiện để phát triển. Lấy một ví dụ cụ thể. Một đứa bé nếu sống trong xã hội phương Tây, nó có thể đưa ra những nhận xét rất độc đáo để phê bình bố mẹ nó, mà ít có khả năng bị mắng hoặc bị đánh. Ngược lại, vẫn đứa bé đó, nếu nó sống trong xã hội phương Đông, thường thường nó chỉ có quyền nghe lời cha mẹ, chứ không có quyền phát biểu. Vì vậy, phản xạ phê bình trong xã hội phương Tây, nó đã không bị tiêu diệt từ trong trứng nước. Phản xạ phê bình này là một điều bình thường, có thể xuất hiện bất cứ ở đâu trong đời sống hàng ngày. Ví dụ như trong bữa ăn gia đình, con cái có quyền nói chuyện một cách tương đối khá bình đẳng với cha mẹ. Đôi khi phê bình những hành động của cha mẹ, hoặc là ngay trong bản tin thời sự hàng ngày, hay trong các cuộc thảo luận trên các chương trình truyền thanh, truyền hình, quyền phê bình các sự hành xử của chính quyền thuộc về người dân và nằm trong sinh hoạt hàng ngày của đời sống. Trong các xã hội toàn trị ở phương Đông, có hai thứ giáo điều ngự trị. Thứ nhất, ảnh hưởng khổng mạnh trong gia đình khiến cho con cái không được cưỡng lời cha mẹ. Thứ nhì, giáo điều chính trị, tức là người dân không có quyền phê bình chính thể. Cả hai cái giáo điều ấy họp lại trở thành một cái vú lớn để lấp miệng người dân, biến con người trở thành một bộ máy chỉ biết nhận mệnh lệnh, chứ không có hoặc không còn khả năng từ chối hoặc phán xét những mệnh lệnh đó có đáng nhận hay không. Trong những xã hội như thế, văn học nói chung và phê bình văn học nói riêng không thể phát triển, hoặc nếu có thì nó cũng phải đi theo một chiều duy nhất, chiều được cho phép, mà Hoàng Ngọc Hiến gọi là phải đạo. Nói gọn lại là người phê bình trong trường hợp này chỉ có nhiệm vụ ca tụng những cái được phép ca tụng và chỉ trích những cái được lệnh chỉ trích. Nhưng cả sự ca tụng lẫn sự chỉ trích ấy đều không dựa trên bất cứ một tiêu chuẩn nghệ thuật nào. Vì vậy, nó đi ra ngoài mục tiêu của văn học. Những xã hội toàn trị, ngoài việc không dung phê bình, còn không quan tâm gì đến những khám phá mới của giới phê bình trên thế giới trong thế kỷ 20. Việt Nam không qua khỏi thông lệ đó, và chúng ta được đọc bao nhiêu bài viết có ý than thở rằng chúng ta không có phê bình, nhưng ít có bài viết nào đề cập đến lý do chúng ta đã tiêu diệt phê bình, thậm chí tiêu diệt đến hai lần. Trong gia đình, bằng giáo lý khổng mạnh, khi tâm thức phê bình còn trong trứng nước, qua lời con trẻ. Và ngoài xã hội, với một thể chế không chấp nhận sự phê bình đến từ phía quần chúng, đối với tất cả những cái tiêu cực của xã hội, của chính trị. Nhìn ra thế giới bên ngoài thì thế kỷ 20 quả là thế kỷ của phê bình. Tại sao như vậy? Bởi tất cả những trào lưu gây biến chuyển sâu xa về phê bình dường như đều xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 và đã làm chao đảo những quan niệm phê bình cổ điển như phê bình giáo khoa của Lăng Sông, phê bình luân lý, phê bình tâm lý, phê bình xã hội học Marxist, phê bình ấn tượng như Hoài Thanh và Vũ Ngọc Phan, vân vân. Điểm đáng chú ý đầu tiên của nền phê bình mới này là từ nay phê bình không còn muốn tùy thuộc vào sáng tác như một sản phẩm phụ tùng, mà muốn có chỗ đứng song song với sáng tác. Nói cách khác, văn bản phê bình cũng là một sản phẩm của sáng tạo. Nhiều nhà phê bình như Bachelard, Blanchot, Barthes có văn phong rất đẹp, và sự tìm tòi về những tác phẩm mà họ phê bình cũng là thành quả của một sự sáng tạo độc đáo. Điểm thứ nhì, đối với một số nhà phê bình, nhất là với trường phái hình thức Nga, thì phê bình trở thành một ngành khoa học khảo sát văn chương, và do đó nó phải tận dụng những phương pháp khoa học, đặc biệt là môn ngôn ngữ học. Từ đó, ngôn ngữ học có chỗ đứng quan trọng trong các phương pháp nghiên cứu văn học. Một nhận xét nữa là sự phát triển của các khuynh hướng phê bình khác nhau trong thế kỷ vừa qua, vừa có tính cách đa dạng mà lại có những tình cờ, những gặp gỡ rất lý thú. Ví dụ trường hợp Paul Valéry là một trường hợp điển hình hết sức độc đáo. Ông thăm thú tất cả các lĩnh vực nghệ thuật và dường như ông đã nắm bắt được giường mối liên lạc giữa các ngành nghệ thuật ấy với nhau. Sự tìm kiếm của Paul Valéry hoàn toàn có tính cách độc lập và tản mạn, nhưng phải nhận rằng lý thuyết văn học của Paul Valéry có nhiều điểm hoàn toàn tương đồng với lý thuyết của những nhà hình thức Nga. Về phương diện văn học sử, thì việc mở đường cho một phương pháp phê bình hoàn toàn mới lạ trong thế kỷ 20 thuộc về trường phái hình thức của Nga, ra đời trong đại chiến thứ nhất, với những tên tuổi như Eichenbaum, Tinianov, Jacobson, Tchaikovsky, Tomaszewski. Nhưng trường phái này bị nhà cầm quyền Xô Viết chôn vùi, phải tìm cách xuất ngoại để phát triển, và đến gần nửa thế kỷ sau, khoảng những năm 60, sách của họ mới được dịch và phổ biến rộng rãi trên thế giới. Song song với trường phái hình thức Nga thì ở Đức, một trường phái khác xuất hiện, đó là trường phái bác ngữ học về các tiếng có nguồn gốc Latin, với Gundolf, Curtius, Oebach, Spitzer. Trường phái này khảo sát trên phương diện ngữ học và văn chương những văn bản viết bằng các thứ tiếng có nguồn gốc Latin ở Âu Châu. Họ đặt nền móng cho một nền nghiên cứu văn chương Âu Châu. Thập niên 60 ở Thụy Sĩ, trường phái phê bình ý thức ra đời với Marcel Raymond, Albert Béguin, Georges Poulet, Jean Rousset, Jean Starobinsky. Nhóm này còn có thể gọi là trường phái Genève, khảo sát cái gọi là hình thức của văn bản. Chúng ta sẽ trở về với chữ hình thức này ở những phần sau. Tóm lại là trường phái phê bình ý thức đưa ra khái niệm hình thức ngay khi các sách của trường phái hình thức ở Nga và trường phái bác ngữ học ở Đức chưa được dịch và chưa được phát triển ở Âu Châu. Cho nên, chính trường phái phê bình ý thức ở Geneva đã mở đường cho sinh viên đi tìm những cái mới trong phương pháp phê bình. Trong lúc mọi người đang tìm những phương pháp phê bình tân kỳ và khoa học dựa trên ngữ học để phân tích văn bản, thì ở Pháp những năm 40, nhà khoa học Gaston Bachelard đi ngược lại trào lưu, ông đưa ra phương pháp phê bình tưởng tượng, kết hợp hai yếu tố, dùng tưởng tượng để phê bình và phê bình sự tưởng tượng trong sáng tác. Bachelard đi vào vùng đất mơ mộng của con người, truy nguyên nguồn gốc của hành động thi ca với một văn phong cực kỳ thơ mộng. Những phương pháp phê bình của Bachelard, vì ông có nhiều phương pháp, là những phương pháp tinh vi, tế nhị, sâu sắc và đầy tính sáng tạo. Để tìm hiểu văn chương, ông vật chất hóa tưởng tượng hoặc tưởng tượng hóa vật chất. Ông tìm cách đào sâu văn chương đến tận nguồn cội của sự sống và sáng tác. Bên cạnh phê bình tưởng tượng của Bachelard, một trường phái phê bình phân tâm học dùng phân tâm học của Freud để phân tích tác phẩm văn học với những tên tuổi như Charles Baudelaire, Charles Moron. Trường phái này tìm đến các mục đích phân tâm tác phẩm, phân tâm tác giả. Jean-Paul Sartre đứng riêng một cõi trong địa hạt phê bình, ông tạo ra đường lối phê bình hiện tượng luận hiện sinh. Trong cuốn Văn chương là gì, in năm 1948, ông coi văn chương như một hiện tượng khảo sát. Và ông đã khảo sát văn chương bằng phương pháp hiện tượng luận. Sartre thật sự mở ra một hướng đi mới cho phê bình văn học Pháp. Có thể nói, nếu không có Sartre thì chưa chắc đã có Barthes. Maurice Blanchot cũng là một nhà phê bình độc đáo, đứng riêng. Ông tra hỏi văn chương như chưa bao giờ ai tra hỏi như thế, và cũng chưa một cây bút phê bình nào có thể đi sâu như thế vào địa hạt phân tích sáng tạo. Bên cạnh những nhà phân tâm học văn chương, còn có những nhà xã hội học văn chương như George Lucas, Lucien Goldman, Mikhail Bakhtin. Mục đích của họ là tìm kiếm và mô tả mối tương quan giữa xã hội và tác phẩm. Họ đã xây dựng nền móng cho khoa xã hội học văn chương. Nửa sau thế kỷ 20, phê bình bước sang một ngõ ngoặt mới với ngành ký hiệu học, và Roland Barthes trở thành thủ lãnh của một trường phái phê bình thường được mệnh danh là phê bình mới. Barthes tổng hợp những kiến thức phê bình đã ra đời từ đầu thế kỷ, và ông tạo ra một cái nhìn khá toàn diện về các ngành nghệ thuật, cả những gì không thuộc nghệ thuật. Dưới con mắt Barthes, mỗi một hệ thống ký hiệu, tức là sinh, trong các thứ ngôn ngữ khác nhau đều có thể là đối tượng khảo sát của phê bình. Nói tóm lại, ngoài ngôn ngữ nói và viết, còn có ngôn ngữ máy móc, ngôn ngữ điện ảnh, ngôn ngữ hội họa, ngôn ngữ truyền hình, ngôn ngữ vi tính, vân vân. Và như vậy, thật sự là phê bình đã đi vào đời sống hàng ngày. Nó vừa thuộc địa hạt bác học qua cách phân tích, lý giải. Nó vừa thuộc vào địa hạt bình dân vì đối tượng của nó là những sinh hoạt của đời sống hàng ngày. Đến đây chấm dứt phần thứ nhất về phê bình văn học thế kỷ 20. Tuần tới chúng tôi sẽ giới thiệu trường phái hình thức của Nga.